18y.net giới thiệu câu chuyện Hai con dâm nữ phần 2. Phần 2. Một lát sau, Oanh và vợ Thanh về, bước vào phòng vợ chồng Thanh, Oanh đem theo một túi ni lông đựng ghẹ tôm và sò điệp cùng nước chấm và rau làm sẵn, còn vợ Thanh xách một túi đựng 10 lon bia, 2 ni canh và đá cục cùng ly nhựa. Hai người nữ hí hoáy dọn tiệc trên sàn nhà, vừa làm Oanh vừa cào nhào: con nhỏ Loan này đi chơi nhà con nhỏ bạn không biết về chưa, để em gọi nó coi. Vừa nói Oanh vừa gọi điện thoại, nghe tiếng Loan trả lời, Oanh cười hi hi: con quỷ, chơi đã chưa? Qua phòng anh, Thanh ăn ghẹ nè, một lát đã thấy Loan bật đồ bộ bước qua. Loan uể oải: chóng mặt quá, đi chơi hồi nãy chắc em bị trúng nắng rồi. Oanh cười: ăn cho có sức rồi chơi tiếp cưng. Buổi nhậu kéo dài đến hơn một tiếng, Loan nói mệt nên về trước, Oanh phụ dọn dẹp rồi về sau. Vào phòng, Oanh cười hí hí: sao mệt vậy em, để chị cạo gió cho. Nói rồi, Oanh lôi chai dầu gió xanh ra, kêu Loan cởi hết quần áo, Oanh bắt gió ở trán, hay thái dương và cổ cho Loan rồi mát xa khắp người Loan. Loan nhắm mắt để Oanh xoa bóp cho thân thể dễ chịu, Oanh vừa mát xa vừa nói: thằng chả dính bẫy không? Loan gật đầu: em gái là dính chớ sao? Xạo, thiệt mà, có gì làm tin không? Có chớ. Thằng chả ngon không? Thằng chả quần em muốn chết luôn, thiệt không? Nè, vừa nói Loan vừa kéo tay Oanh thò vào giờ chim trong xì líp. Oanh rụt tay: sao ướt nhẹp vậy má, lâu quá mới được chơi, muốn xỉu luôn. Oanh ngừng một chút, mím môi rồi liếm mép, hai má thoáng ửng hồng, liếc Loan rồi giơ một ngón tay lên giá giá trước mặt Loan, ý nói: một cái. Nhưng Loan chề môi giơ hai ngón tay, ý nói: hai cái. Oanh chớp mắt mấy cái, im lặng giây lát rồi ngập ngừng: mai chơi thằng chả một chập nữa đi, không biết tao lấy lại sức chưa, đàn bà mà sức mấy không được. Oanh im lặng vài giây, nói: vậy chớ, hay là mày nhường tao một suất đi. Oanh cười hí hí: ở cái con khỉ, thôi ngoắc kéo nè, mỗi đứa một suất chớ, ăn một mình hoài sao má. Sáng hôm sau, đoàn đi tắm Dốc Lết, về đến khách sạn vào buổi trưa. Buổi chiều ai đi Vinpearl thì đi, ai đi chợ Đầm thì đi. Số người đi Vinpearl ít, đa số nghỉ ngơi rồi đi chợ Đầm mua sắm. Thanh nói: thôi để ba bà đi chợ, còn mình thì nghỉ ở nhà, chắc mệt. Ba người, vợ Thanh, Loan, Oanh xuống khách sạn đi tản bộ đến chợ Đầm, được chừng 200-300 mét. Đột nhiên Oanh xoa xoa bụng: chà, bụng em chắc không ổn rồi. Vợ Thanh lo lắng: em đi được không? Nếu không về phòng đi, chớ đau bụng thì làm sao đi chợ được. Oanh đi thêm một đoạn ngắn rồi ngừng lại: thôi chị với Loan đi đi, chắc em phải về thăm toilet cái đã, điệu này không ổn rồi, không biết rau sống hay mấy con ghẹ hay nghêu sò gì đây. Nói rồi Oanh tất tả quay về khách sạn. Vợ Thanh chép miệng: bụng con Oanh không ổn, chớ chị em mình ăn có sao đâu. Rồi hai người đi chợ tiếp. Oanh về phòng, xối nước tắm cho sạch sẽ rồi bận một cái váy khuét rộng ngực thật đẹp thật sexy, ngắm nghía trước gương và chỉnh lại mái tóc cho thật gợi cảm. Oanh mở cửa bước đến phòng vợ chồng Thanh gõ cửa. Thanh mở cửa ngạc nhiên: ủa hồi nãy ba người đi chợ mà hai người kia đâu? Bụng em không ổn nên em về, hai người kia đi chợ có gì không em? Oanh đẩy cửa bước vào rồi khép cửa lại, tay cầm cái iPad: anh mở cho em cái iPad này coi. Thanh vừa cầm iPad vừa hỏi: sao vậy? Em đặt password mà quên rồi. Thanh bước đến bàn, đặt iPad lên bàn rồi bấm nút mở ra. Thường đặt password là lấy ngày sinh cho dễ nhớ. Loan ngập ngừng: em mới mua cái iPad này, trước đây em đặt là 290.276 là ngày sinh của em, sau em đổi sang pass khác vì sợ ai cũng biết rồi quên pass mới nên không mở được. Thanh loay hoay: đâu coi, 290.276, 762.902. 297.602 cũng không được. Oanh bước đến bên Thanh, cúi xuống phụ Thanh, có lẽ em đổi là 292.076 cũng không được. Đâu anh gõ cho em 290.267 coi. À được rồi nè, Thanh kêu lên, đúng rồi. Lúc đó, màn hình vừa hiện ra trọn vẹn hình của Oanh đẹp như kiều nữ, lại mặc một bộ van mỏng làm nổi bật, đôi bầu vú to như khêu gợi. Oanh lấy tay che lại, hình em xấu lắm, anh đừng dòm. Thanh kéo iPad lại, người đẹp cũng cho người khác ngắm chút chớ. Oanh phân bua, chẳng qua là em chụp mấy bộ ảnh để lưu lại nét đẹp của mình thôi. Kẻo sau này già nua, xấu xí nhăn nheo mình cũng dở ra xem tự hào mình hồi đó cũng bốc lắm chứ. Đủ ba vòng luôn, Thanh ôm iPad vào ngực mình, đâu để anh thưởng thức chút nhan sắc người đẹp coi. Oanh kéo iPad lại, em xấu lắm, không cho ai coi đâu. Thanh nắm tay Oanh, hôn lên mái tóc Oanh, một mùi thơm từ dầu gội đầu tỏa ra làm anh ngất ngây, em đẹp lắm. Tiện thể Thanh hôn chụt chụt hai bên má Oanh, Oanh không phản ứng, hơi cúi mặt xuống thẹn thùng, hai má ửng hồng, nàng buông iPad ra để Thanh giựt lấy, chàng mở album ảnh trên iPad ra. Một album là hình Oanh chụp nhiều tư thế với tấm áo khoác hững hờ để úp mở he hé đôi gò bồng đảo trắng muốt. Một album khác là các kiểu bikini với nhiều loại số chiêng và nhiều kiểu quần chip nhỏ xíu để lộ mờ u em vun lên mâm múp và hình khe bướm gợi cảm. Đặc biệt có một album rất táo bạo. Oanh không một mảnh vải che thân đang e ấp ngượng ngùng ở ghế dựa ở salon bên con mèo cưng với con gấu bông. Thanh chợt dừng lại một tấm hình Oanh nút 100% đang mỉm cười đa tình. Nàng nằm úp trên nệm bụng dưới đè cái gối ôm màu hồng phấn, nhỏ mà dài, nàng chống hai khuỷu tay, ngóc đầu như rắn hổ mang để lộ cặp nhũ tuyệt đẹp xem đến đó. Dương vật của Thanh chợt mỏng lên sau quần dài, Oanh liếc thấy, nàng sắp đến giựt iPad lại, sao anh dòm gì dữ vậy, hư hết hình em rồi, Thanh cười thích thú. Hình đã đẹp mà người thiệt chắc đẹp hơn, Oanh nũng nịu, thiệt hôn, có người thiệt đây nè. Oanh vừa dứt lời, thì Thanh kéo đầu Oanh lại, hôn chùn chụt lên trán rồi má Oanh, rồi lần xuống cặp môi ướt mọng của Oanh. Oanh như mềm nhụn trong vòng tay của Thanh, mắt Oanh nhắm nghiền, chờ đợi không để lỡ. Thanh nút lưỡi Oanh, tay kia luồn vào ngực nàng. Mân mê cặp vú rồi tóc váy, mò trong xì líp lách xuống mu lồn của Oanh, hai chân Oanh tự nhiên giang ra để mặc bàn tay Thanh thao túng, rồi xì líp của Oanh tuột ra rớt xuống sàn nhà lúc nào không hay. Thanh dìu Oanh xuống nệm, kéo vạt mơ tu da sau lưng và kéo váy tuột xuống vai để lộ cặp nhũ hoa, không để lỡ cơ hội. Thanh tham lam hôn từ cổ rồi lần xuống, hôn hít nhẹ cặp vú rồi lại vòng lên liếm từ trên ngực di chuyển, từ từ xuống vòng quanh bầu vú trước khi mút nhẹ núm vú Oanh thật dịu dàng, nghệ thuật. Còn một tay thì mò chim Oanh, nước ở chim Oanh bắt đầu rỉ ra ướt các ngón tay Thanh, Oanh nhắm nghiền mắt để mặc Thanh làm mưa làm gió trên thân thể của mình. Thanh đã tuột quần lúc nào không biết. Đến lúc Thanh dí đầu khắc bóng đỏ của chàng vô âm đạo của Oanh thì Oanh đã tự đông banh háng ra, chim của Oanh đẹp mập măm múp với chùm lông được tỉa tót cẩn thận, vén khéo thành một vệt đen đen song song kéo từ bờ trên mu xuống mép lớn. Thanh nhìn thấy chịu không nổi, đứng quá, chàng đẩy thêm vài cái cho dương vật lút cán trong âm đạo của Oanh, rồi Thanh nhịp. Mới đầu chậm, sau nhanh, rồi nhịp chậm, rồi nhanh lại. Oanh rên nho nhỏ, mặt đờ đẫn. Một lát Thanh kéo tốc luôn váy Oanh ra khỏi đầu, rồi bắt Oanh nằm lên trên người mình. Oanh chống tay, quỳ hai bên hông Thanh. Oanh miết chim của nàng sàng qua sàng lại quanh trục dương vật của Thanh. Nàng để thòng cặp vú trước miệng Thanh để tráng ngóc đầu bú lấy bú để, rồi nàng nhịp. Càng lúc càng mạnh, dâm thủy của oanh cứ tuôn ảo ạt, tiếng kêu nhép nhép vang lên trong phòng vắng. Nhiều lúc thấy oanh ghì chặt rồi dùng mình, mồ hôi ở thân hình nàng rịn ra, đó là lúc oanh ra. Hình như oanh đã ra nhiều lần, một lát oanh thở hắt ra rồi ngã xuống, oanh nói nhỏ, em mệt quá, anh ra đi. Thanh lật oanh nằm ngửa. Banh hai chân oanh ra rồi đút lại dương vật vào âm đạo nàng nắc liên tục, tốc độ hơi nhanh, oanh quỳu người, nàng lấy hai chân vòng lên quắp chặt hai chân thanh, thanh hì hục nắc đều đều, vừa thì thầm, bữa nay em chết hay anh chết cho biết. Oanh mềm nhũn, còn vòng tay ôm lấy thân hình rắn chắc của thanh, em ra nhiều quá rồi, tha em đi anh, thanh nghe vậy. Ghi người nhịp thật mạnh đôi ba cái thì một dòng tinh khí bắn vọt vô âm đạo của oanh, rồi thanh ghim thật sâu cho hai bộ phận sinh dục dính chặt nhau. Bỗng nhiên chàng thở hắt ra một hơi, cùng lúc đó vòng tay thanh đang ghi siết chợt buông lỏng ra, giữ yên tư thế đó vài phút để tận hưởng cái sướng trong giây lát, rồi thanh rút dương vật ra. Oanh dường như muốn ngất lịm người, phải một lát oanh mới lồm cồm ngồi dậy, bước vội vào phòng tắm xối nước rồi bận váy vào. Thanh thương quá nên ôm hôn tới tấp lên trán oanh. Oanh chỉ biết cúi đầu không nói, xô nhẹ thanh ra rồi mở cửa ra về. Oanh về phòng ngủ được chừng nửa tiếng thì có tiếng gõ cửa, nghĩ rằng Loan đi chợ về. Oanh vội ra mở cửa thì ngạc nhiên thấy Thanh lù lù trước cửa. Ủa anh, Thanh cười bí mật, cho anh vô nha, có gì không anh. Mở cửa bước vào, Thanh liếc bộ đồ ngủ gợi cảm của oanh rồi suỵt suỵt. Anh mới điện thoại hỏi bà sắp về chưa thì bà nói đang uống nước. Loan rủ một lát đón taxi đi ăn nem nướng Ninh Hòa rồi gói hai bịch về cho hai đứa mình ăn chiều. Điệu này cầu một, hai tiếng nữa hai bà mới về tới, vừa nói, Thanh vừa choàng tay ôm hôn oanh, nhớ em quá, oanh ngọng nghệ tìm cách thoát ra đôi cánh tay rắn chắc của Thanh nhưng không được. Oanh dí ngón tay lên trán Thanh, xạo, vậy hồi hôm hai ông bà có động phòng hoa chúc chưa? Thanh cười hì hì, bà cho nghỉ xả gió cho có sức để động phòng. Oanh trợn mắt nhìn Thanh, xạo. Anh đừng có giấu tôi, cái gì tôi cũng biết hết nha. Thanh cười bẽn lẽn, biết là biết cái gì, để nay mai tôi bật mí, để anh phải khao tôi à nghen. Nói rồi oanh chợt im lặng khi đôi môi tham lam của Thanh khóa lưỡi của oanh. Thanh đè oanh xuống giường, rồi xoa bóp vú oanh ngoài lớp áo ngủ, được một lát. Thanh cởi phăng áo của oanh ra và lột luôn xì líp. Thanh cũng lột trần truồng nằm bên oanh. Oanh nhắm mắt đê mê dưới bàn tay phù thủy của Thanh tự động. Khi Thanh mò xuống lồn oanh thì tay của oanh cũng sục sục con cu của Thanh. Giây lát Thanh dúi đầu vào ngực oanh. Chàng liếm quanh bầu vú oanh rồi mớm đầu vú. Mút lấy mút để như đứa bé đang khát sữa. Oanh oan mình chịu trận, hai chân từ từ banh ra. Thấy vậy Thanh vừa hôn vừa liếm dần dần xuống mu oanh, rồi dùng lưỡi đánh nhẹ nhẹ lên hột le oanh. Cùng lúc oanh đã liếm đầu khắc rồi mút con cu của Thanh, rồi dùng miệng liếm quanh quy đầu, mút ra mút vô làm con cu Thanh cương lên cứng ngắc. Một bên thì Thanh đút đầu xuống lồn oanh, dùng lưỡi liếm mút mút nhẹ nhẹ mép lồn oanh. Tiếp theo chàng dùng lưỡi vo tròn thọt ra thọt vô âm đạo, dâm thủy của oanh tớ ra nhờn nhờn dính tèm lam quanh mồm miệng đầy lưỡi Thanh. Thanh nuốt dâm thủy, nước nhờn từ lồn của oanh có một mùi dễ chịu khó tả. Hai người bù lẫn nhau theo tư thế 69 khoảng 5-7 phút mới buông ra. Được một lát Thanh xoay người lại, bú lại vú oanh rồi lần xuống rốn một lần nữa, rồi hôn hai đuôi lần xuống đến gối. Chiêu này kích thích quá làm oanh cứ uốn éo, hai đùi nổi da gà. Oanh rên nhột em quá, Thanh im lặng cứ ra lưỡi lên xuống đùi rồi hai gối được vài chập. Rồi Thanh giơ chân phải của oanh đẩy cho gập lại, còn chân kia của nàng thì duỗi. Tư thế này làm cho bướm của oanh lồ lộ thật khêu gợi. Thanh cúi xuống mút lấy mút để hai vú oanh, còn tay kia chàng cầm con cua đút vô bướm của oanh, rồi chàng ấn sâu vào. Oanh thấy có một cảm giác kỳ lạ chạy khắp người làm nàng bật ngửa cổ, hai mắt nhắm nghiền, môi hạ ra lấy hơi, thấy vậy, Thanh nhấp rồi đẩy sâu vào cho lút cắn. Dâm thủy của Oanh ra ướt cả dương vật Thanh, kiểu chơi này làm cho dương vật Thanh đút vào sắt nhíp với âm hộ Oanh, Oanh rên ư ử trong họng, Thanh cứ rút cu ra rồi đút vào đều đặn. Tiếng nhóc nhép của tinh khí hai người vang lên mỗi lần Thanh dập, một lát Thanh kéo Oanh ngồi dậy để đụng ngồi, lúc đó hai người ôm nhau, miệng Thanh bú lấy bú để hai vú của Oanh. Thanh ngồi dưới để dương vật chỉa lên, còn lồn Oanh dập xuống, Oanh uốn éo sàng qua sàng lại, rồi xoay tròn, rồi dập, cứ thế dâm thủy của nàng cứ tuôn ra ướt đẫm lông cu Thanh. Hai tay Thanh ôm chặt Oanh để Oanh khỏi bật ngửa, Thanh nói qua hơi thở hổn hển, để anh bú cho hết sữa em luôn, Oanh im lặng, không nói. Mông cứ sàng qua sàng lại làm con cu của Thanh cũng xoay theo vòng vòng, được một lát thấy chiều này không xuất tinh được, Thanh đề nghị em cúi xuống đi. Nói rồi Thanh nhấc Oanh lên để dương vật, Thanh rời âm hộ Oanh, khi Thanh nâng hông Oanh thì Oanh ngoan ngoãn cúi xuống tư thế như chó, Thanh ngồi dậy. Đưa thằng em vào âm đạo theo chiều từ sau đến nhưng tìm chưa ra lỗ, thấy vậy, Thanh kéo nhẹ thì Oanh hiểu ý nàng banh hai chân ra cho rộng, quả thật. Khi banh chân ra thì con cu của Thanh đút vô âm đạo Oanh dễ dàng, được thế, Thanh liền chồm lên người Oanh, chơi như chó chơi, tư thế này dân chơi gọi là doggy. Oanh chịu chật một lát thì Thanh đã muốn xuất tinh, Thanh thì thào, anh ra nghen, Oanh gật đầu, Thanh liền tăng tốc dập rồi bắn vọt tinh khí vô âm đạo của Oanh. Cùng lúc Oanh cũng mệt nên nằm bẹp xuống, Thanh nằm úp lên người Oanh, vài phút sau Thanh rút dương vật ra, chàng ngồi bên Oanh, tay vuốt ve hai bên dọc sống lưng của Oanh thì thầm, em đẹp lắm. Anh thương em lắm, Oanh im lặng, hai bên khóe mắt rơi hai giọt lệ, không biết Oanh đang nghĩ gì, sáng ngày cuối, hai vợ chồng Thanh dậy sớm để soạn đồ chuẩn bị ra về. Vợ Thanh bận đồ ngủ lúi húi xếp quần áo vào vali, mái tóc loà xòa trước trán, cặp môi mọng đỏ tràn đầy sinh lực nhưng có vẻ hơi mệt mỏi, Thanh bước tới hôn nhẹ lên mái tóc. Lâu lâu vợ chồng mình có dịp đi chơi xa thật thoải mái hén em, vợ Thanh cười mắc cỡ, mấy đứa con lớn rồi, nên lâu lắm mình mới có những giây phút riêng tư bên nhau. Nay mai có dịp mình cũng nên đi chơi riêng hai vợ chồng mình mới đã, Thanh cười, hồi hôm nay anh tưởng anh là chú rể với tân nương động phòng hoa chúc đó. Vợ Thanh quay qua hôn lên má Thanh đánh chụt đồ quỷ, Thanh cười hí hí, kỳ này mình có dịp làm quen hai cô Loan, Oanh thấy hai cô ấy cũng dễ thương hén, ủa hôm Oanh dắt em đi mua cua ghẹ ở chỗ quen, nó nặng nặc đòi bao tụi mình nên trả hết tiền, em nói thế nào nó cũng không chịu, cuối cùng nó mới nói nếu vậy chị bao một chầu cà phê đi, thế là mua ghẹ xong. Hai đứa đi tìm quán cà phê lòng vòng cả tiếng, đến lúc về nó lại giận sao lại đi lạc đường, báo hại hai đứa lội mỏi do luôn, hèn gì, em với nó đi khoảng hơn 5 giờ chiều, mãi đến 8 giờ tối mới về tới đây, anh lo quá, sợ ai bắt cóc hai người rồi, vợ Thanh nguyết chồng, nếu có bắt cóc chắc anh mừng lắm hén, Thanh và vợ đều cười, vợ Thanh tiếp thấy Oanh dễ thương. Nên em nói nó trao đổi số điện thoại, nay mai có tour du lịch nào, tụi nó hay mình hú nhau đi chung, như mấy bữa nay cho vui, Thanh dọn mấy đồ còn lại vào vali thứ hai, em thấy con Loan sao, con nhỏ cũng dễ thương, tội nó ghê, lấy chồng chưa có đứa con nào thì chồng bị tai nạn chết, bỏ nó lại một mình thui thủi mấy năm nay, xem ra nó cũng buồn. Cũng may chồng con Oanh thường xuyên không có nhà nên hai đứa mới kết thân rồi đi chơi hoài. Em nghi tụi nó đồng tính luyến ái quá. Ủa, anh cũng nghĩ như vậy. Hôm kia đi chợ Đầm, đang chen mua ít quà đem về, nó chợt kêu em cho số điện thoại để nó đi lại chỗ khác mua chớ dính xà nẹo khó mua, mua xong thì alo hẹn gặp nhau chỗ nào đó là xong. Vậy là em có luôn hai số điện thoại của hai đứa nó hả? Vợ Thanh liếc Thanh, anh lấy số điện thoại không? Thanh hững hờ, thôi anh liên hệ làm chi, có gì em gọi tụi nó thôi. Vợ Thanh ôm hôn Thanh, nhớ nha, con nào nuốt ông là tôi bàm nhỏ nó cho vịt ăn khỏi mắc xương. Em ghen dữ vậy, của em xài, xài không hết, để đó làm mắm chớ không cho đứa nào mượn hết. Cả hai vợ chồng cười hi hi hết.